Đây là chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý khán giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo, cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý khán giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong mười phương pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành đều như ý.
Trong chương trình Về Với Chân Tâm lần này, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử nghe kỳ thứ 13 của bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ, nguyên tắc Anh ngữ là Peaceful Death and Joyful Rebirth của Đại sư Tulku Thunderup, được chuyển sang Việt ngữ qua ngoài bút dịch thuật của Hòa Thượng Thích Như Điển của Chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc, và Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng của Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Hôm nay, bài đọc dài nhiều kỳ nhan đề Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ xin được tiếp tục với chương 4 mang tên Cõi Trung Ấm Bạc Đồ, kỳ thứ nhất.
Không còn một vật chất nào kềm chế chúng ta. Những thói xấu của chúng ta xuất hiện như cõi huyền ảo và đáng sợ. Những tánh tốt của chúng ta xuất hiện như cõi phúc lạc. Vậy, chúng ta phải nhớ gây dựng và gìn giữ những phẩm tính tâm linh. Đối với người bình thường, cõi chuyển tiếp, cõi trung ấm, tức là bạc đô, bắt đầu khi tâm thức người chết phục hồi. Cõi trung ấm chấm dứt vào lúc thọ thai của kiếp sau. Đối với những hành giả mật giáo nhiều kinh nghiệm, cõi bạc đô bắt đầu với những linh thị quang minh tự hiện diện, hoặc bắt đầu lúc những linh thị này chấm dứt.
Trong khi hấp hối, tâm chúng ta vẫn gắn liền với thể xác. Giai đoạn kế tiếp, tiến trình của chân tánh tối thượng thường quá ngắn, nên người bình thường khó người thấy nó được. Vì vậy, cõi bạc đô, tức giai đoạn chứng nghiệm chân tánh và kiếp sau, là sự kiện lớn sau khi chết, giai đoạn quan trọng nhất của cuộc sống chúng ta, và là khoảng thời gian dài nhất trong ba giai đoạn chuyển tiếp đầu tiên.
Nói chung, giai đoạn trung ấm thân kéo dài khoảng 7 tuần, tức là 49 ngày, nhưng cũng có thể ngắn hơn nhiều, hoặc trong một số trường hợp hiếm có thể kéo dài hơn. Trong phân nửa thời gian đầu của giai đoạn chuyển tiếp này, chúng ta có thể cảm thấy mình có thể xác và tình cảm của kiếp trước mà mình vừa mới trải qua. Trong phân nửa thời gian còn lại, chúng ta có thể cảm thấy mình có thân xác và kinh nghiệm của kiếp tái sinh sắp tới. Những kinh nghiệm của cõi trung ấm bạc đồ.
Trong cõi trung ấm, phần lớn chúng ta cảm thấy mình đang đi qua một con đường hay những đường hầm hẹp, băng qua một sa mạc, vượt qua những chiếc cầu trên những dòng sông chảy xiết, bị thần chết, tiếng Anh là Lords of Death, phán xử, có thể bị những đao phủ hành hình và đẩy xuống địa ngục, được tới các cõi cao hơn hoặc những cõi trời thanh tịnh. Tất cả những chứng nghiệm này đều là phản ứng của những thói quen về thể chất, văn hóa, tâm trí và tình cảm mà chúng ta đã tích lũy trong quá khứ.
Chúng ta có thể cảm thấy như thể mình bị ép ra khỏi một đường hầm tối chật hẹp khi thần thức thoát ra khỏi thể xác đã chết. Ở cuối đường hầm, chúng ta có thể thấy một khung cửa hoặc cửa sổ với ánh sáng chiếu qua. Đây có thể là khe hở ở đỉnh đầu hay một trong chín lỗ hổng của cơ thể. Cho đến khi có thể loại bỏ những thói quen đã bắt rễ sâu mà mình dung dưỡng và tìm thấy lối giải thoát trọn vẹn. Chúng ta sẽ trôi lăn trong vòng luân hồi sanh tử vô tận, giống như một con ong bị nhốt trong phòng kín.
Trong cõi trung ấm Bạc Đô, nhiều người cùng nhau kinh nghiệm những loại cõi giới giống nhau, vì họ đang thọ lãnh những quả báo giống nhau mà họ đã gieo trồng trong quá khứ. Nhưng trong một số trường hợp, kinh nghiệm sẽ là cảm nhận hoàn toàn chủ quan của người qua đời, không có sự tham gia thực sự nào của người khác, dù có thể người chết có thể cảm thấy. Có nhiều người đang cùng chia sẻ kinh nghiệm ở một cõi giới nào đó với mình. Ví dụ, chúng ta sẽ thấy ở chương 5, vị Delok Dukhyense cảm thấy em gái của mình và những người khác đi cùng với mình trong chuyến đi đến cõi tịnh độ. Nhưng thật ra thì bà vẫn còn sống ở thế gian và đang bận học hành tại tu viện Giao Lung.
Như đã nói ở phần trước, nếu chúng ta là những hành giả có chứng ngộ cao, đã đạt giác ngộ trong cuộc sống hoặc trong tiến trình chơn tánh tối thượng, chúng ta có thể không cần phải trải qua giai đoạn trung ấm Bạc Đô. Nếu đã tích lũy rất nhiều công đức và có một số kinh nghiệm thiền quán, chúng ta sẽ đi qua cõi trung ấm Bạc Đô nhưng với ít cảm giác sợ hãi và đau khổ. Do năng lực công đức và chứng nghiệm thiền quán, chúng ta sẽ có thể tái sanh vào một cõi tịnh độ hiển lộ tự nhiên, hoặc ít nhất cũng thác sanh vào một trong những quốc độ hạnh phúc của thế gian.
Nếu tâm ta dung chứa đầy những nghiệp bất thiện, chúng ta không thể chứng nghiệm chân tánh tối thượng và sẽ bị hoảng sợ vì những âm thanh tự nhiên và những hình ảnh, ánh sáng, tia sáng hay những vật khác. Có thể chúng ta còn không dám nhìn những linh thị đó và cũng sẽ không thể hiểu rằng chúng chính là sự biểu lộ chân tánh của bản thân mình, mà chúng ta sẽ vật lộn với chúng như những vật đối tượng trong hình thức những lực lượng tương tranh với nhau. Những cảm nhận xấu có tính cách tranh chấp đó có thể đưa chúng ta đọa vào cõi địa ngục.
Trong cõi trung ấm Bạc Đô, thần thức của chúng ta hoàn toàn lìa khỏi thể xác. Tâm thức của ta đã để lại phía sau hình hài mà mình đã yêu quý, và giờ đây nó chỉ là một cái xác chết, không thở và không cử động. Thần thức của chúng ta sẽ phiêu du khắp nơi mà không có bất cứ thân vật chất thô nặng nào để giữ nó đứng vững một chỗ. Chúng ta có thể có một thân thể do tâm mình tạo ra, rất có thể được tưởng tượng ra theo thói quen quá khứ. Có một số bản văn mô tả thân này là một thân tinh tế, làm bằng một thứ ánh sáng nhẹ. Nhưng có thể chúng ta vẫn nghĩ rằng mình có thân thể trước đây và mình vẫn còn sống.
Chúng ta có thể trải qua những kinh nghiệm sau. Chúng ta sẽ không cảm thấy ổn định, và những cảm giác của chúng ta, những hoàn cảnh chung quanh mình sẽ liên tiếp thay đổi, tùy theo sự thay đổi trong ý nghĩ và sự ảnh hưởng nghiệp lực của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy mình cùng với một người nào đó, hay đang ở một nơi nào đó mà mình đang nghĩ đến, trừ khi nơi đó ở bên ngoài phạm vi nghiệp quả của mình. Nếu chúng ta nghĩ đến thành phố New York, chúng ta sẽ ở đó ngay tức khắc mà không cần phải tốn thời gian và nỗ lực di chuyển đến đó, vì thân xác của chúng ta là một thân tâm thức chứ không phải thân vật chất.
Việc di chuyển đối với chúng ta là chuyện dễ, nhưng sự ổn định tại vị trí là một vấn đề. Chúng ta sẽ khó trụ lại ở một chỗ và khó chú tâm vào một ý nghĩ nào đó, vì chúng ta luôn luôn di chuyển, phất phơ, trôi nổi và bị đẩy đi vòng vòng. Chúng ta liên tục chạy, bay và di chuyển đây đó giống như lông chim trong cơn bão, không có sức chịu đựng.
Tâm chúng ta sẽ nhạy bén hơn nhiều so với khi còn sống trong nhân gian. Chúng ta sẽ trông thấy và nghe nhiều người khác cũng giống như chúng ta đang lang thang trong cõi trung ấm Bạc Đô. Chúng ta có khả năng thấu thị tiên tri ở một mức độ nào đó, đọc được ý nghĩ của người khác, nhưng chúng ta sẽ ít có năng lực để lý luận và phân tích hơn vì thiếu sự tập trung tâm trí. Từ lúc này đến lúc khác, tâm chúng ta dao động qua nhiều thay đổi của sướng và khổ, hy vọng và lo sợ, an lạc và phiền não. Có khi chúng ta cảm thấy mình gặp nguy hiểm từ những lực của tự nhiên, như thể chúng ta bị chôn vùi dưới những ngôi nhà, hang động hay đất lở, bị té và chìm xuống nước, bị thiêu trong đống lửa củi hay trong một vụ cháy nhà và bị cuốn đi trong một cơn gió bão. Có lẽ đó là những kinh nghiệm tương tự với những sự phân giải trong lộ trình hấp hối. Chỉ có điều ở đây, chúng rõ rệt hơn và trực tiếp hơn.
Nếu nhìn thấy thi hài của mình, chúng ta có thể thấy nó một cách rõ ràng và có ý định muốn bảo vệ nó. Hoặc có thể chúng ta ghét nó và không muốn nhìn nó. Cũng có thể chúng ta không nhìn hay nhận ra xác chết của mình. Có khi, một cách bí ẩn, chúng ta có thể thấy nó trong một hình dạng khác, như xác của một con chó hay một con rắn. Việc nhìn xác chết của mình có thể giúp chúng ta nhận ra trong một lúc là biết mình đã chết. Nhưng ngay sau đó, chúng ta có thể không nhớ gì về điều này vì chúng ta có rất ít sức mạnh tập trung để nhớ lại.
Đó là lý do một thời gian dài sẽ trôi qua trước khi chúng ta biết rõ là mình đã chết. Chúng ta có ít năng lực lý trí trong cõi trung ấm bạc đô. Do vậy, lúc này chúng ta nhận ra là mình đã chết, nhưng ngay sau đó chúng ta sẽ quên đi và sẽ trở lại thói quen nghĩ là mình vẫn đang sống. Có thể lúc nào chúng ta cũng tìm kiếm đồ ăn, nhưng chúng ta không thể thưởng thức được bất cứ một món ăn nào trừ khi có người cúng hay hồi hướng cho tên của chúng ta. Phần lớn, chúng ta sẽ chỉ có thể hưởng được mùi của món ăn hơn là hưởng chính món ăn đó. Đó là lý do nhiều sách nói những chúng sanh ở trong cõi trung ấm Bạc Đô như những người ăn mùi. Trong phong tục Tây Tạng, đây chính là lý do người ta thiêu đốt thực phẩm cúng cho người chết trong nhiều tuần sau khi người đó qua đời.
Chúng ta có thể cảm thấy cô độc và không an toàn và luôn tìm chỗ trú ẩn và ổn định. Mệt mỏi vì phiêu bạt trong những cơn bão nghiệp quả, tâm trí và cảm xúc, chúng ta sẽ tuyệt vọng tìm sự ổn định của một thân thể, đến mức ít quan tâm đến loại tình trạng tương lai mà mình đang đi tới. Một số người hồi tưởng lại những kinh nghiệm chết của mình, đúng như những gì mình đã trải qua vào mỗi ngày thứ bảy sau khi chết. Hết lần này đến lần khác, đặc biệt nếu đó là một cái chết bi thảm. Đó là lý do thân nhân của họ cúng thất tuần và mỗi 7 ngày.
Chúng ta có thể tiếp cận với người thân hay những bạn bè của mình, nhưng chúng ta sẽ ngạc nhiên vì thấy họ không nhận biết mình. Chúng ta có thể ngồi xuống ở bàn ăn, nhưng không có ai mời hay phục vụ món ăn cho chúng ta. Chúng ta có nói chuyện với họ, nhưng họ không nói chuyện với chúng ta. Chúng ta sẽ buồn và nghĩ rằng mọi người giận mình và không còn ai quan tâm đến mình nữa. Có thể chúng ta sẽ thấy người khác lục lọi những đồ đạc của mình và tự ý lấy đi những gì họ muốn, và chúng ta có thể nổi giận, nghĩ rằng họ đang ăn cắp của mình. Trong những trường hợp như vậy, điều xấu nhất là chúng ta có thể làm cho mình rơi vào những cảm xúc sân hận. Do vậy, chúng ta nên tìm hiểu về những dấu hiệu của sự chết trong khi mình vẫn còn sống và luôn luôn tự nhắc nhở mình rằng vào lúc chết, mình sẽ không rơi vào những cảm xúc xấu. Tòa phán xét và tuyên án.
Sau một thời gian, nhiều người trong chúng ta sẽ chứng kiến sự xuất hiện của các thần chết đến đưa chúng ta đi. Họ là những quan viên của Pháp Vương Thần Chết, tiếng Anh là Dharma King of the Dead. Pháp Vương là vị có quyền lực cao nhất trong tòa phán xét những người chết. Những thần chết xuất hiện trong nhiều hình dạng và vai trò khác nhau. Bạn có thể thấy họ đến gọi mình ra tòa, giao bản phán xét cho bạn và thi hành những án lệnh của Pháp Vương.
Đến lúc này, chúng ta sẽ rời bỏ chỗ ở cũ của mình và đi xa trong một hành trình khổ nhọc. Chúng ta sẽ thấy dường như mình đi bộ vất vả qua những con đường đèo rất cao trên núi và những con đường mòn nhỏ hẹp. Sau đó là vượt qua một sa mạc nóng vô tận. Rồi chúng ta đi qua một chiếc cầu dài và nguy hiểm bên trên một con sông nước lũ. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến tòa án của Pháp Vương của các thần chết. Tất cả những hành trình này là hệ quả của những tác động tâm trí, cảm xúc và văn hóa vốn đã in sâu trong tâm thức của chúng ta. Giờ đây, chúng hiển lộ thành hình ảnh và những âm thanh bên ngoài, những cảm giác và sự lo sợ, cũng như những kinh nghiệm về luật pháp và trật tự, thưởng và phạt.
Những sự kiện mà chúng ta sẽ kinh nghiệm như bị các đấng quyền năng xét xử, bị những người đối địch tố cáo và được những người thân biện hộ, tất cả đều là những sự hiển lộ của những thói quen mà chúng ta đã tích lũy trong kiếp sống vừa qua. Đó là lý do tại sao nếu chúng ta có thể gây dựng nhận thức thanh tịnh, xem tất cả mọi người đều là những vị Phật, thì tất cả sẽ đến với chúng ta như những sự thị hiện của chư Phật. Vì trong chân tánh của họ, tất cả mọi người thực sự đều là những vị Phật. Đối với những người mộ đạo, một vị thần bảo hộ, tiếng Anh là Guardian Deity của người chết, cũng sẽ xuất hiện để đi cùng với người chết trong suốt cuộc hành trình của họ. Những thần bảo hộ là những bậc giác ngộ, có hình dạng một vị thần nam hay nữ, hoặc một vị đạo sư.
Tòa án của Pháp Vương là nơi mà kiếp sau của chúng ta sẽ được quyết định sau khi hồ sơ về những thiện nghiệp và ác nghiệp của chúng ta đã được xem xét. Chúng ta sẽ được những người thân thiện biện hộ cho chúng ta bằng cách trưng bày những bằng chứng về những nghiệp tốt của chúng ta. Những người tố cáo chống lại chúng ta sẽ đưa ra những bằng chứng về những ác nghiệp của chúng ta đã tạo. Họ kiểm tra những thiện nghiệp và ác nghiệp của chúng ta bằng một tấm gương, trong đó sẽ phản chiếu những hành vi tốt hay xấu. Họ cũng đọc những sổ sách ghi chép những hành vi của chúng ta và đếm những viên sỏi để đo lường những hành động tốt xấu trên hai đĩa cân. Cũng vậy, những điều này chỉ là sự phản chiếu của những thói quen văn hóa của chúng ta về phê phán, biện hộ và buộc tội vốn đã ăn sâu trong tâm thức của chúng ta.
Tòa án của thần chết không phải là nơi để cầu xin hay tỏ ra mình khôn ngoan, vì nó không phải là một phiên tòa dựa trên luật pháp chuyên nghiệp, mà chính là sự biểu lộ của con người thật của chúng ta là gì. Trong lời kể của các Delord được ghi lại ở chương kế tiếp, chúng ta sẽ thấy người chết đi qua những cõi địa ngục và những cõi giới hạnh phúc khác nhau. Nhưng các Delord này không phải là những người bình thường, mà họ có nhiệm vụ thu thập lại những thông tin để hướng dẫn cho người khác biết. Ngược lại, những người bình thường chúng ta sẽ không cần phải đi qua các cõi khác nhau, vì thần chết sẽ đưa chúng ta đến thẳng cõi giới nào mà nghiệp báo của chúng ta đã quy định.
Có một lần tôi tự hỏi rằng ta từ đâu đến đây, ta từ đâu đến đây, ta từ đâu đến đây. Có một lần tôi tự hỏi rằng ta sẽ về đâu, ta sẽ về đâu, ta sẽ về đâu khi bỏ xác thân này. Bạn ơi có biết gì chăng? Bạn ơi bạn biết, biết như thế nào? Trăng vẫn soi, soi sáng khắp nơi. Mây vẫn bay, bay khắp cõi trời. Gió vẫn reo, reo vang khắp nơi. Mặt trời vẫn tỏa, tỏa ánh rạng ngời. Bạn ơi tôi thấy gì đây? Bạn ơi tôi thấy, thấy như thế này. ta chẳng là gì, ta vẫn là ta. Cuộc đời thật đẹp, đang nở ngàn hoa. Ta chẳng là gì, mới chính là ta. Cuộc đời vẫn vậy, tiếp tục trôi qua. Ta vào cuộc đời, ta hát bài ca. Sông dài vẫn chảy, biển cả là ta. Từ cuộc đời ta cất lời ca, không gian trùm khắp thân ta bao la. Thiên đường là đâu? Thiên đường là đây. Nếu ta chẳng gặp, cuộc đời chán đầy. Niết bàn là đâu? Niết bàn là đây. Nếu ta chẳng thấy uổng kiếp tu này.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc kỳ thứ 13 của bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết an lạc, tái sinh hoan hỷ. Nguyên tác Anh ngữ là Peaceful Death and Joyful Rebirth của Đại sư Thulku Thunderup, được chuyển sang Việt ngữ qua ngòi bút dịch thuật của Hòa Thượng Thích Như Điển của Chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc và Thượng tọa Thích Nguyên Tạng của Tu viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Bài đọc dài nhiều kỳ hôm nay, nhan đề chương 4, Cõi Trung Ấm Bạc Đô, kỳ thứ nhất. Xin quý vị nhớ đón nghe những phần tiếp theo vào lần phát thanh tới.
Qua chương trình này, quý vị cũng đã nghe Quang Minh trình bày ca khúc Tự Hỏi, thơ Mật Nghiêm do Nguyễn Hải Hà Lãng Phương phổ thành ca khúc, được tuyển chọn trong CD Nhận Khúc Tâm Ca, bài ca Đưa Đò do Ngọc Hà Productions thực hiện và phát hành. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý thính giả gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan chân thành cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và quý đồng hương Phật tử. Xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.